Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Fourth Industrial Revolution của Klaus Schwab là một cuốn sách phi hư cấu về công nghệ, kinh tế và quản trị xã hội trong thời kỳ biến đổi nhanh. Schwab, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng nhân loại đang bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp mới khác với giai đoạn số hóa trước đó. Điểm cốt lõi không chỉ là máy tính mạnh hơn hay Internet phổ biến hơn, mà là sự hội tụ giữa công nghệ vật lý, công nghệ số và khoa học sự sống, trí tuệ nhân tạo, robot, internet vạn vật, in ba chiều, blockchain, công nghệ gen và vật liệu mới được xem như các lực đẩy liên kết với nhau. Mục đích của sách là cung cấp một khung nhìn tổng thể cho doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức xã hội và cá nhân. Thay vì coi thay đổi công nghệ là điều tất yếu, chỉ có thể chịu đựng, Schwab đặt câu hỏi về cách con người có thể định hướng nó để lợi ích được phân bổ rộng hơn và các giới hạn đạo đức vẫn được tôn trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách cuốn sách định nghĩa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Schwab phân biệt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với cuộc cách mạng số hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Nếu giai đoạn trước chủ yếu dựa trên điện tử, máy tính và Internet để tự động hóa thông tin, thì giai đoạn mới được nhận diện bằng sự hòa trộn sâu giữa các lĩnh vực vốn tách biệt. Một thuật toán có thể điều khiển robot trong nhà máy, xử lý dữ liệu từ cảm biến, rồi hỗ trợ quyết định liên quan đến sức khỏe hoặc hành vi của con người. Vì vậy, điểm quan trọng không nằm ở từng phát minh riêng lẻ, mà ở tác động cộng hưởng của chúng. Schwab nhấn mạnh ba đặc tính là tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng hệ thống. Công nghệ lan rộng nhanh vì kết nối số làm giảm chi phí sao chép, phối hợp và phân phối. Phạm vi của thay đổi cũng rộng vì nó tác động đồng thời đến sản xuất, dịch vụ, quản lý nhà nước, truyền thông và đời sống riêng tư. Ảnh hưởng hệ thống nghĩa là khi một công nghệ thay đổi, các thể chế, kỹ năng nghề nghiệp, quy tắc thị trường và quan hệ xã hội cũng phải điều chỉnh. Khung định nghĩa này giúp người đọc tránh nhìn AI, dữ liệu hay sinh học như những xu hướng độc lập. Cuốn sách đề nghị xem chúng như một làn sóng chuyển đổi liên ngành, trong đó lựa chọn về quản trị và phân phối lợi ích quan trọng không kém năng lực kỹ thuật. Thứ hai, sự hội tụ của các công nghệ vật lý, số hóa và sinh học, phần về các động lực của cuộc cách mạng tập trung vào ba nhóm công nghệ. Nhóm vật lý bao gồm robot tiên tiến, xe tự hành, in ba chiều và vật liệu mới. Chúng thay đổi cách hàng hóa được thiết kế, sản xuất, vận chuyển và sử dụng. Nhóm số hóa gồm Internet vạn vật, nền tảng số, blockchain và các hệ thống kết nối dữ liệu. Giá trị của chúng nằm ở khả năng ghi nhận, truyền tải và phân tích thông tin theo thời gian thực. Nhóm sinh học bao gồm giải mã gen, công nghệ sinh học và các tiến bộ có thể làm thay đổi y học, nông nghiệp cũng như cách con người can thiệp vào sự sống. Lập luận của Schwab là sức mạnh lớn nhất xuất hiện ở điểm giao nhau. Ví dụ, cảm biến kết nối, dữ liệu lớn và AI có thể tạo ra các hệ thống sản xuất linh hoạt hơn. In ba chiều kết hợp với dữ liệu y sinh có thể mở rộng khả năng tạo ra sản phẩm được cá nhân hóa. Những ví dụ này không nhằm khẳng định mọi ứng dụng sẽ lập tức phổ biến, mà cho thấy ranh giới ngành nghề đang mờ đi. Doanh nghiệp không thể chỉ theo dõi công nghệ trong lĩnh vực truyền thống của mình. Nhà quản lý cũng không thể xây chính sách theo từng ngành tách rời, khi một đổi mới vừa liên quan đến dữ liệu, an toàn sản phẩm, quyền riêng tư, lao động và đạo đức sinh học. Đây là lý do sách ưu tiên tư duy hệ thống hơn là dự báo đơn tuyến. Thứ ba, tác động lên doanh nghiệp việc làm và mô hình tạo giá trị. Schwab cho rằng doanh nghiệp sẽ chịu áp lực thay đổi từ cả phía khách hàng lẫn công nghệ. Khách hàng ngày càng kỳ vọng dịch vụ nhanh hơn, cá nhân hóa hơn và minh bạch hơn. Trong khi đó, dữ liệu, nền tảng kết nối và tự động hóa khiến các công ty mới có thể thách thức những doanh nghiệp lớn mà không cần sở hữu quá nhiều tài sản vật chất. Giá trị chuyển dần từ sản phẩm đơn lẻ sang khả năng kết hợp sản phẩm, phần mềm, dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Vì thế, sách nhấn mạnh nhu cầu đổi mới mô hình vận hành, hợp tác với đối tác bên ngoài và phát triển năng lực sử dụng dữ liệu. Về lao động, cuốn sách không mô tả tự động hóa đơn giản như việc máy móc thay thế toàn bộ con người, tác động có tính phân hóa. Những công việc lặp lại có quy trình rõ ràng và dễ chuẩn hóa có nguy cơ bị tự động hóa cao hơn. Đồng thời, các vai trò mới có thể xuất hiện trong thiết kế hệ thống, phân tích dữ liệu, giám sát công nghệ và các công việc đòi hỏi sáng tạo, giao tiếp hoặc phán đoán trong bối cảnh phức tạp. Tuy nhiên, Schwab cũng thừa nhận nguy cơ bất bình đẳng tăng lên nếu lợi ích năng suất tập trung vào người sở hữu vốn, dữ liệu và kỹ năng hiếm. Bài học thực tế là đào tạo lại không thể chỉ dừng ở kỹ năng kỹ thuật. Nó cần tăng năng lực thích nghi, tư duy liên ngành và khả năng làm việc cùng công nghệ. Thứ tư, thách thức quản trị khi công nghệ phát triển nhanh hơn thể chế. Một trọng tâm đáng chú ý của sách là khoảng cách giữa tốc độ đổi mới và tốc độ điều chỉnh của chính phủ. Các quy định truyền thống thường được xây dựng sau khi một ngành đã ổn định, với đối tượng rõ ràng và ranh giới tương đối cố định. Nhưng công nghệ số có thể mở rộng xuyên biên giới rất nhanh, còn các mô hình như nền tảng trực tuyến, dữ liệu phân tán hay phương tiện tự hành lại tạo ra những câu hỏi không vừa với khuôn khổ cũ. Ai chịu trách nhiệm khi thuật toán gây thiệt hại? Dữ liệu cá nhân thuộc về ai? Chính phủ bảo đảm cạnh tranh và an toàn ra sao mà không bóp nghẹt thử nghiệm hữu ích? Schwab không đưa ra một công thức chính sách duy nhất. Thay vào đó, ông kêu gọi quản trị linh hoạt hơn, có khả năng học hỏi và phối hợp giữa khu vực công, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và xã hội dân sự. Tư duy này phản ánh bản chất liên kết của vấn đề. Một quy định về dữ liệu có thể ảnh hưởng đến đổi mới AI, quyền công dân, an ninh quốc gia và cơ hội kinh doanh cùng lúc. Sách cũng mở rộng câu chuyện quản trị ra cấp độ toàn cầu, nơi công nghệ vừa tạo điều kiện hợp tác, vừa làm trầm trọng cạnh tranh địa chính trị và các rủi ro an ninh. Giá trị của phần này nằm ở việc chuyển câu hỏi từ việc có nên chấp nhận công nghệ hay không sang việc thiết kế các thể chế đủ năng lực giám sát, điều chỉnh và phân phối trách nhiệm. Cuối cùng, đạo đức, bất bình đẳng và bản sắc con người trong thời đại công nghệ. Cuốn sách vượt khỏi phạm vi năng suất hay tăng trưởng để xem xét tác động của công nghệ lên đời sống xã hội và bản sắc cá nhân. Khi dữ liệu được thu thập qua điện thoại, thiết bị đeo và các hệ thống kết nối, ranh giới giữa không gian công cộng và riêng tư trở nên mong manh hơn. Khi ai tham gia vào tuyển dụng, tín dụng, an ninh hoặc chăm sóc sức khỏe, các quyết định tưởng như kỹ thuật có thể chứa định kiến, thiếu minh bạch và ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của con người. Khi công nghệ sinh học tiến xa hơn, các câu hỏi về quyền can thiệp vào cơ thể, gen và năng lực nhận thức cũng trở nên cấp thiết. Schwab không xem đây là các vấn đề phụ cần giải quyết sau khi đổi mới hoàn tất. Theo lập luận của sách, đạo đức phải được đặt vào quá trình thiết kế, triển khai và quản trị công nghệ. Điều này cũng liên quan trực tiếp đến bất bình đẳng. Những người có vốn, hạ tầng kết nối, kỹ năng số và quyền tiếp cận giáo dục tốt thường có khả năng hưởng lợi trước. Ngược lại, các nhóm dễ tổn thương có thể chịu rủi ro mất việc, bị giám sát nhiều hơn hoặc bị loại khỏi các dịch vụ dựa trên dữ liệu. Dù cuốn sách thiên về lời kêu gọi và khung suy nghĩ hơn là giải pháp chi tiết, nó đặt đúng trọng tâm. Công nghệ không tự động tạo ra tiến bộ xã hội. Kết quả phụ thuộc vào mục tiêu, quy tắc và trách nhiệm mà con người lựa chọn. Kết luận, The Fourth Industrial Revolution phù hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, người làm công nghệ, sinh viên kinh tế xã hội và những độc giả muốn có một bản đồ khái niệm về làn sóng đổi mới hiện nay. Người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang kỹ thuật về AI, blockchain hay công nghệ gen, cũng không nên chờ đợi các giải pháp chính sách được triển khai đến từng bước. Giá trị thực dụng của sách nằm ở khả năng giúp người đọc đặt các quyết định riêng lẻ vào bối cảnh lớn hơn. Một dự án tự động hóa, chiến lược dữ liệu hay chính sách đào tạo lao động đều có thể được nhìn đồng thời qua năng suất, cạnh tranh, công bằng, quyền riêng tư và trách nhiệm xã hội. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách dự báo công nghệ là phạm vi liên ngành và trọng tâm quản trị. Schwab không chỉ liệt kê các phát minh mới mà tổ chức chúng thành một lập luận về sự hội tụ giữa thế giới vật lý, số hóa và sinh học. Ông cũng không coi xã hội là bên tiếp nhận, thụ động. Doanh nghiệp, chính phủ, cộng đồng và cá nhân đều được xem là những tác nhân có thể định hình hướng đi của công nghệ. Điểm hạn chế là nhiều đề xuất vẫn ở cấp độ nguyên tắc, còn các hệ quả như mất việc làm và bất bình đẳng đôi khi chưa được phân tích đủ sâu. Dù vậy, chính vì là một khung đối thoại rộng, cuốn sách vẫn hữu ích để nhận diện các câu hỏi cần được giải quyết trước khi công nghệ trở thành hạ tầng mặc định của đời sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Klaus Schwab, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!